đang bàn về bốn cái pháp mà các vị Bồ Tát dùng để mà bảo vệ, bảo tồn cái phước báu của họ không làm mất, không nhìn tới lỗi người khác. Chẳng như không nên nhìn lỗi người khác, giống sáng tôi nói rất hơn một tiếng đồng hồ nói về lỗi người khác không à, may không có ai nghe hết. Thứ nhì, đối với người giận thì mình tu cái tâm từ. Cái người ta giận dữ, ta muốn hại mình, mình tập phát triển cái tâm từ bi, cái từ tâm đối với họ rất là khó. Khi mà người ta giận rồi nó thiếu cái lý trí, thành ra người ta không có bất cứ gì cũng sẵn sàng làm. Thành ra đối với những người như vậy sẵn sàng hại mình, họ giận, họ sẵn sàng hại mình, họ sẵn sàng giết mình, họ sẵn sàng phỉ báng mình. Giật dầu như vậy mình vẫn có cái tâm từ với họ như thường. Mình chưa nói cái nhân duyên, mình nói cái những cái nhân duyên để làm cái gì. Tại sao mình nói chuyện nhân duyên? Mình nói chuyện mình phải biết dùng cái nhân duyên, tại vì cái người mình đang nói chuyện đó họ dốt nát dễ sợ lắm. Đấy, những cái người mà nhân duyên, mấy người mà bị mê hoặc rồi đó, khó mà nói người ta lắm. Giúp cho họ thấy tại sao cái sự kiện, cái tình trạng nó như vậy. Trong cái Phật giáo á, tất cả nó xảy ra vì có cái lý do, không phải nó xảy ra một cách hời hợt đâu. Cái gì nó có nhân duyên hết. Tất cả cái cảnh giới và cái việc gặp đó nó có nhân, nó có duyên. Cái sự khác biệt giữa nhân với duyên là sao? Nhân là gì và duyên là gì? Nhân là nó ám chỉ vào cái sự kiện mà rõ ràng nó tạo ra cái hoàn cảnh ngày hôm nay. Nếu quý vị hại một người khác, nếu như quý vị hại người ta thì trong tương lai quý vị sẽ cái đó, cái hành động đó là cái nhân để quý vị để trong tương lai sẽ bị hại lại. Cũng tương tự như vậy, nếu thay vì hại người ta mà quý vị bỏ sức ra mà giúp người ta, nếu như vậy thì trong tương lai quý vị sẽ được cái nhân, được cái là cái nhân, cái hành động là cái nhân để trong tương lai có người khác sẽ tới giúp quý vị. Nói cách khác, trên Phật giáo mình rất là chính xác, không có cái gì mà phung phí hết. Quý vị trồng cái nhân gì sẽ được cái quả đấy. Người Tàu có câu, nếu quý vị trồng hoặc là nếu quý vị trồng đậu thì quý vị sẽ được burritos. Cái nhân là cái có cái sự liên hệ, nó thẳng. Còn cái duyên là sao? Duyên là những cái trợ duyên. Chẳng như cái nhân á, là cái cội, là cái hạt á, cái chủng tử á. Cái nhân là cái hạt á, thì cái duyên có thể qua duyên là có thể là mặt trời hoặc là nước hoặc là hơi nóng hoặc là đất, là những cái trợ duyên để cái hạt, cái chủng tử nó nảy rỡ ra. Duyên là chỉ trợ thôi, không phải cần thiết phải quan trọng nhất. Hay như cái việc gặp một cái hoàn cảnh, một cái cảnh giới mà khó chấp nhận lắm, hoặc là có những cái biến cố khác mà rất là khổ tâm. Là nếu như mà cái người mà Bồ Tát mà có trí huệ là sẽ có thể nhìn thấy được cái nhân duyên của những cái sự kiện nó không tốt đang xảy ra bây giờ để cho mình có thể sửa chữa lại. Tôi nhớ cái người sư huynh của tôi đó, lúc trước á, là ở Vàng Mười Thành với tôi. Sau vài tháng ngài Thiện Hóa tịch, ngài bỏ chúng tôi, ngài đi. Thì sau khi thọ xa di giới 10 tháng rồi thì có cái đại giới đàn để thọ tỳ kheo giới. Lúc đó chúng tôi ba người xa di nó tới gặp Thiện Lực. Thiện Lực lúc đó là phương trưởng, gọi là con trẻ để làm, đã được phong làm phương trưởng tạm của cái chùa Vàng Mười Thành, mới 30 mấy tuổi. Thì hồi đó thầy Thiện Lực á là phụ trách cái chương trình huấn luyện sa di, thì ông có quyền quyết định chúng tôi có được thọ tỳ kheo giới hay không thọ tỳ kheo giới. Thì ra lúc đó thì ủy ban mà chấp hành đó thì họ không có vấn đề gì cho chúng tôi thọ tỳ kheo giới. Có một thầy duy nhất mà chống đối thôi. Đó là thầy nó quan trọng nhất nữa là thầy Hằng Lực. Thầy Hằng Lực á là phụ trách huấn luyện chúng tôi, mà thầy không đồng ý chúng tôi chịu thôi. Thầy nói là chưa, tụi này chưa phải lúc để tụi nó thọ tỳ kheo giới. Thầy Hằng Lực không cho, tôi kẹt cứng, không có thọ tỳ kheo giới được. Đó, chúng tôi rất là buồn, rất là phiền não. Hồi đó không biết tại sao nữa, mấy người sai di có vẻ phiền não nhiều lắm, toàn là phiền não không à. Cái gì cứ tương tự như vậy, sai di đã tưởng đâu là sai di để tu hành, thế ra sai di toàn là phiền não không à. Thành ông sư huynh tôi ông tính bỏ đi. Thì tối đó ngày cái tối mà thầy đó là ngày hôm sau tính bỏ đi đó, thì tối đó nằm mơ thấy thầy Tiên Hóa tới, thì thấy trong cái giấc mơ thấy ba người thôi. Thầy thấy ngài Tiên Hóa với thầy đừng sống trong cái chùa, rồi có một người thứ ba nữa, Địa Tam Nhân nữa. Hồi bên Việt Nam, cái thời xưa bên Á Đông mình đó, Á Châu mình đó, giặt áo quần xong á, mình lấy cái áo đó mình phơi, mình treo lên cái dây đó. Thành ra đời xưa như vậy, đời xưa là ngày nay vẫn còn, đời xưa gì đó là mình treo cái dây, treo áo lên cái dây để cho nó khô. Hôm nay ông thầy nó ông kể mỗi lần tới thăm thầy cứ kể chuyện này hoài. Thầy nói đó, là thầy tới cái dây đang treo áo quần đó, treo áo khô đó, thầy tháo cái áo ra, xong thầy quăng xuống dưới đất cho nó dơ lại. Cái người thầy thứ ba chạy tới nhăn mặt la bả bải. Cái ông thứ ba mới nói tại sao mà thầy ác như vậy, tu mà sao còn ác như vậy. Thầy nói khi mà tôi nhìn cái mặt cái ông người thứ ba đó, tôi nhận ra ngay lập tức là cái mặt thầy Hằng Luật. Cái người thứ ba nó tới mặc dù cái nét á là không giống thầy, mà tại vì cái đời trước cái mặt nó khác, mấy kiếp trước chắc cái mặt ông Luật nó khác, để cái ông này mới nhìn cái mặt này biết ngay là ông này Hằng Luật. Cái bữa tối đó mơ một cái là thức tỉnh ngay lập tức, ông hiểu rằng ngài Tiên Hóa nhắc, ông nói là con biết tại sao ông Luật ngày nay cản con lại không. Hồi trước con chưa muốn phá cái thầy Hằng Luật tu hành, bởi vì phải trả lại cái nghiệp đó. Cái chuyện nó không ngừng ở đây. Ngài thầy mới nói là không phải là ngài Tiên Hóa ngài giảng chứ biết tại sao ngài tại sao có sự xung đột giữa thầy với thầy Hằng Luật đó, thành thầy mới hiểu như vậy rồi, vì vậy biết như vậy đó, không có bỏ đi nữa, ở lại đó để mà trả cái nghiệp đó. Đến ngày hôm nay nè, tới cách đây là cái gì nhớ, cái là 17-18 năm trước. Cái này ông Tiên Hóa ông báo mộng chứ là 16-17 năm trước rồi. Mới đây thôi, gần đây thầy mới nói, gần đây tôi mới hết mơ cái loại mơ này. Thầy ông kể tôi cười là ông nói là ông chuyên môn mơ là ông mơ, bây giờ vẫn còn mơ, lúc trước cách gần đây mới hết đó. Là vẫn đi mơ, là trong giấc mơ mình trồng như con nhộng vậy đó, mà đi đâu cũng là cứ nhớ là tại mình làm dơ áo người ta không có áo mặc, bây giờ mình mơ mình không có áo mặc luôn. Nếu quý vị thấy được cái nhân với duyên đó, hiểu được cái nhân với duyên đó, thì quý vị không làm sai lầm nữa. Cái đây những vị Bồ Tát ta làm cho chúng ta, nói cho biết cái nhân duyên. Tại ngài Tiên Hóa ngài dạy với ông sư huynh tôi biết là cái nhân duyên như vậy. Cái Phật giáo nó hay ở chỗ đó, đó là quý vị bất cứ quý vị làm cái gì đó có một cái hậu quả. Tất cả cái gì mình làm đó nó có một cái hậu quả hết. Thành những cái chuyện nó xảy ra trong cuộc đời mình nó có cái lý do mới xảy ra, chứ không phải bỗng nhiên nó ngẫu nhiên đâu. Thường thường á, một cái nhân á nó có đủ cái loại trợ duyên hết, mình mới trả cái hậu quả được. Mình có cái sự liên hệ rất là mật thiết hơn cái vị tưởng. Đó. Chứ mình cần nhân và cần duyên, thường thường nó đi chung với nhau. Một cái nhân thôi nó có nhiều rất cái trợ duyên, rất nhiều trợ duyên. Cái áo có ý kiến thắc mắc gì không? Cách duy nhất mà quý vị có cái sự tự chủ là quý vị không có tạo nghiệp thôi. Một cái nhân của một cái sự kiện này có thể là cái trợ duyên của cái sự kiện khác. Nó liên kết với nhau một cách trùng duyên khởi. Một cách nào quý vị biết cái nào bắt đầu chỗ nào, cái nào nó ngừng lại chỗ khác. Đừng có chấp trước quá. Là quý vị hiểu rằng lý do nó xảy ra là tại vì mình đã trồng cái nhân đó rồi, mình chịu thôi. Than phiền cũng chừng đó thôi. Ok. Thành ra quý vị cái quan trọng ở chỗ này là nếu quý vị thấy được cái sự liên hệ giữa cái nhân và duyên á, với là cái hậu quả đó, thì quý vị sẽ không có làm chịu điều sai quấy nữa. Cái phần giáo huấn ở chỗ đó, đó như dạy con cái mình như vậy, cái ngồi mình đợi, nhưng khi mình phải đợi, mình chỉ nói trước cho biết là mình trồng cái nhân này, mình chỉ có thể nói cho nó được á là lỡ dại mà trồng cái nhân này á thì trong tương lai sẽ có cái quả đó, không bắt người ta được. Cái chuyện mà nhất là quý vị lúc mà bậc cha mẹ đó phải chú trọng cái chuyện này, mình chỉ nói trước cho nó biết thôi, trong mình chỉ cho thấy được cái nhân duyên thôi, rồi để cho nó tự thấy, tự khám phá đấy, cuối cùng phải đợi cho nó cơ hội để cho nó thấy được cái hậu quả của cái đó. Đừng có làm như những cái bậc cha mẹ thông thường, cái bậc cha mẹ thường là sợ cái hậu quả, thành không cho phép con cái mình trồng cái nhân luôn nè. Như vậy quý vị là quá đáng. Đời của tụi nó mà đâu có cấm nó được. Nó muốn làm hại, nó làm quấy thì nó cái đời nó mình phải chấp nhận cái chuyện đó, không thể ép tụi nó được. Thấy được cái nhân duyên thì làm cái gì có cái sự tín nhiệm hơn. Cái pháp thứ tư, pháp cuối cùng là họ chuyên môn tưởng niệm tới Bồ Đề. Tại sao như vậy? Đã quan ngân tại sao tưởng niệm Bồ Đề làm cái gì? Mình đi Hawaii vẫn tưởng niệm tới Bồ Đề như thường. Tại sao? Tại sao mình phải chuyên môn tưởng nhớ tới cái Bồ Đề? Yeah. Bồ Đề là Phật. À. Bồ Đề này là giác ngộ, là Phật. À, mình nhớ tới cái quả vị Phật, nhớ tới cái sự giác ngộ. Ok, để làm cái gì? Tôi nói như vậy mà mình giữ bảo tồn được cái thiện căn của mình. Yeah. Nhớ cái lòng từ bi. Cái này là cái sự một cái căn bản quan trọng trong cái cuộc sống của chúng ta. Quý vị có bao giờ tự hỏi mình sống để làm gì không? Sống làm gì? Routine. Bà nói là lúc đầu bà tới đây, bà tưởng bà tới đây để mà trả nợ. Tối nay giờ nói ngon lành lắm. Tôi không bao giờ tới đây mà trả nợ hết á. Mình trả nợ đâu có gì vui đâu. Tôi không tin bà này. Cái người Trung Hoa có cái câu là lúc mà sinh ra thì say, mà lúc chết thì như đang mơ, như trong giấc mơ vậy đó. Cái này là cái sự cái đó là cái người phàm phu ta làm cái chuyện này. Họ sống mà họ rất là mê muội, họ không biết tại sao họ sống, họ không hiểu rằng cuộc sống để làm cái gì, cuộc sống họ để làm cái gì hết. Cái vì nghĩ chứ coi, mình sống chắc chắn phải có ý nghĩa hơn chỉ làm tiền thôi. Không phải là mình chỉ sống để làm ra tiền, để mà trả tiền, trả cái những cái lệ phí cuộc đời của mình thôi. Đương nhiên nó có ý nghĩa hơn là cái gì chỉ làm đi làm việc, làm ra tiền để mà trả tiền nhà, trả tiền cái tiền ăn ở. Phải cuộc đời nó còn hơn, còn có ý nghĩa hơn là cái gì phải từ thỏa mãn đấy, từ chiều, từ nuông chiều đấy. Sự thật là như vậy. Khi mà cái vị sống trong mọi người thường, mình sống mình theo cái lối sống xã hội này, cái này người thường ta cũng ai cũng nghĩ như vậy á, họ cần tìm cái hưởng thụ, họ tìm cái sự hạnh phúc. Thì trong cái xứ Mỹ người ta nói là mình có một cái nhân quyền mà không có thể từ chối được, là cái gì có thể tìm, có cái quyền lợi đi tìm cái hạnh phúc của mình. Bên Phật giáo nhìn có cái cách nhìn khác, cái nhân sinh quan khác. Bên Phật giáo mình coi thì nó có lý là không có lý. Mình sống để làm cái gì? Cái mình nghĩ chứ coi, mình sinh ra các phụ nữ đó, sinh sống ra xong kiếm được một chồng tử tế mừng dễ sợ, rồi đẻ con ra, bỏ 18 năm trời cuộc đời mình để nuôi con. Xong rồi cái cô Christy này đã làm việc xong rồi nuôi con 18 năm trời, xong rồi phải 4 năm sau cuối cùng đó, là tới 22 tuổi mới trả làm việc để mà trả cái tiền đại học cho nó. Xong rồi con cái mình nó nói ồ cha mẹ quý hoa, như sao con cảm ơn cha mẹ, xong rồi nói thôi vì con từ giả. Thì biết không? Lúc đó cuộc đời cái vị nó trống trơn. Lúc đó cuộc đời nó không còn ý nghĩa nữa. Rồi, phải không? Mình bỏ 22 năm cuộc đời mình lo cho người khác. Lo nó xong rồi, nó phủi tay nó đi. À, xong rồi, nó lớn rồi, nó đầy đủ, nó mạnh, nó có đủ lông, nó đủ cánh rồi, nó bỏ mình nó đi. Lúc đó cuộc đời mình nó vô vị không thể tưởng được. Đó. Bây giờ 17 tuổi rồi. Okay. 5 năm rồi thôi. Cái gì nghĩ chứ quan. Con cái mình đó, nó chiếm hết tất cả phần lớn của cuộc đời của mình, khi giờ của mình. Lúc mà nó bỏ mình nó đi một cái, mình chơi với. Lúc đó mình thiếu cái ý nghĩa trong cuộc đời mình. Phần lớn những cái người phàm phu, những người thường ta sống như vậy hết. Mình tìm có vẻ con người đó, tìm ý nghĩa với cái gia đình của mình, tìm ý nghĩa với con người khác. Tôi nói cái vị nghe, tôi đề nghị cái vị cái này, nếu như bác thân Hương, nếu cuộc đời của bác á, chỉ có ý nghĩa nhờ những người khác, nhờ con cái mình, nhờ con cháu của mình á, thì cuộc đời mình không có ý nghĩa gì hết. Ông nào cũng giơ tay, ông nói tôi không đồng ý với thầy. Tôi nói thầy nghe nè, không ai ở đây mà đồng ý với thầy hết. Tôi nói sao ông cả gan như vậy. Nói, tôi khiêu chiến hết tất cả mọi người, không ai dám nói gì hết, mà có mình ông dám mở miệng là nói thôi. Ông nào ông nói nếu như không có người khác thì mình không có ý nghĩa gì hết. Ông nói nếu như mà không có ai khác thì mình không có đời, mình không có ý nghĩa gì hết. Tại cái vấn đề là như vậy, vấn đề tôi như vậy nè. Nếu cái vị mà có cái thái độ như vậy là cái vị lầm lẫn rồi. Tại vì okay. Cái khổ tôi như vậy này, nói như vậy, ông nào nói như vậy thì ông nói là tôi là có gia đình tôi rồi, có nhiều người khác, mà tôi nói nếu như vậy ông vẫn còn thiển cận quá. Cuộc đời cái gì sao, sau này sao? Tôi nói ý tôi nói như vậy nè, nếu cái gì mà suy nghĩ chỉ chừng là thôi, nói ở tôi gia đình tôi với người bạn thân thiết của tôi, những người mà tôi quan trọng cuộc đời tôi là họ đem ý nghĩa lại cho cuộc đời tôi. Tôi nói như vậy nè, tôi đề nghị như vậy nè, nếu như vậy cách nhìn cái việc còn thiển cận quá. Chẳng như nếu như ngày chỉ biết cái vị biết cái đời sau cái vị sẽ đọa địa ngục thì cái vị sẽ suy nghĩ hoàn toàn nó khác hẳn. Ok, cái đó là ý nghĩa tôi nói là cái cách nhìn cái vị nó có thiển cận như vậy đó. Ok, nếu cái vị thiệt sự là có tin rằng có cái sự có cái cuộc đời sau này, có cuộc đời mới, có cuộc đời trong tương lai, có nhiều cuộc đời khác, nếu cái vị tin rằng trong tương lai sẽ có nhiều cuộc đời khác, cái vị sẽ đổi thân khác, thì một cái mà nó không thay đổi, nó không bao giờ thay đổi là cái giác ngộ. Nếu quý vị biết rằng là còn có tương lai thì quý vị phải lo cho tương lai. Muốn lo tương lai phải lo cho giác ngộ, tại cái đó nó không thay đổi. Quý vị trong tương lai có thể làm voi, làm chó, làm giàu, làm vua, làm quỷ, nhưng đều nó không, cái giác ngộ nó không có thay đổi. Ok, bất cứ cái cuộc đời nào quý vị, cái nó không thay đổi là cái giác ngộ, cái Phật tánh của quý vị. Quý vị phải cần nhớ, tưởng nhớ tới cái Phật tánh của mình. Tôi suy nghĩ, tôi những cái người phụ nữ ngày hôm nay đó, cái vị nghĩ con cái của quý vị, chồng của quý vị, họ đem lại cái ý, tới ý nghĩa cho cuộc đời quý vị, quý vị lầm rồi. Quý vị lầm là tại như vậy nè, phần lớn quý vị đang trả nợ cho chồng với cho con mình. Có ai dám không đồng ý với tôi không? Khi mà tôi nói một cách rõ ràng như vậy không ai dám cãi hết. Chiều hôm qua bà mẹ của thầy thuốc của chùa tới viếng tôi, tới để mà cúng Vu Lan. Có bà mới kể chứ, của bà cụ 80 mấy tuổi, là kể tôi cái câu chuyện cuộc đời của bà. Một cái gia đình bà lúc mà bà mới sinh lên á, 18 tuổi, gia đình khá giả. Rồi cái ông thầy thuốc đó, ông chồng của bà là ở cái làng nhỏ. Mà bà tới cái làng nhỏ đó chơi mà bị kẹt lại, cái ông chồng tới ông đòi ông cưới. Ông chồng thấy bà thích quá tới chụp, không cho đi về. Bà này cũng tội lắm. Bà nói tại vì bà với ở nhà mẹ con thì không bà mẹ chuyên môn bà đi bà này. Thành ra bà cứ sai hỏi, bà sai. Bà nói tới cười hết sợ. Bà nói cái thời đó thầy biết không, cái nhà con nó khá giả lắm. Chẳng thà mà đi với ổng con hơn là về gặp bà mẹ tôi. Thành bà mới cưới ổng bà mới cưới ông, bà đồng ý cưới ông, tại vì nghĩ rằng như vậy, chẳng thà như vậy tốt hơn là về nhà ở với mẹ mình. À. Tôi thầy biết không thầy, con khổ dễ sợ. Quý vị nghe, tôi kể chuyện quý vị tủm tỉm cười, quý vị khoái dễ sợ, rung đùi khoái, thấy bà này khờ dễ sợ. À. Quý vị nghe không? Biết không? Cái chuyện tôi nghe quá nhiều người kể đi, dễ sợ. Cái bà này tội lắm, không có học. Ông thầy giáo làng đã không ra tiền, đã không có làm ra tiền rồi, mời khách về nhà, mời khách về không đưa tiền thêm để mà mua rượu, mua chè, phải mua đồ ăn thêm. Quý vị nghĩ làm gì bây giờ? Không biết, không học cái nghề gì hết, không có cái chữ nghĩa gì hết đó, biết được có vài chữ thôi, làm gì bây giờ? Bác hiểu gì tôi nói không? À, thành tự động cái nhu cầu phản bác, bỗng nhiên học cái nghề, bỗng nhiên biết buôn ngán, mua rẻ bán đắt, bán rất, làm rất nhiều tiền, okay. Nuôi cả gia đình luôn. Người phụ nữ bên Á Châu mà làm chuyện này nhiều lắm, okay. Tội nghiệp dễ sợ, không có cái giáo dục, không có cái nghề nghiệp hết, phải lo làm lụng để mà lo cho gia đình mình. Chồng làm không ra tiền, làm gì bây giờ? Bất tài vô tướng, phải không bác? À, bác gật gù gật gà. Thành phần lớn á, những người phụ nữ trong gia đình mình á, người Á Đông mình á, là phần lớn á, trừ Christy là nó ngược lại. Tôi nghĩ nó có ý, cuộc đời nó có ý nghĩa hơn nhiều. Cái mà nó không bao giờ nó thay đổi hết. Bất cứ quý vị làm cái gì, quý vị có thể là thành gì đi nữa, là cái giác ngộ của quý vị. Cái giác ngộ nó không bao giờ thay đổi hết. Bởi vậy, những cái vị Bồ Tát á, họ rất là có trí huệ. Họ khôn khéo ở chỗ, họ khi nào họ cũng tưởng niệm tới cái giác ngộ, tại vì họ có thể bàn kế hoạch về cái giác ngộ. Cái đó là không phải mình có thể tính được. Nếu quý vị, cái tâm quý vị mà tưởng niệm tới giác ngộ, thì quý vị bảo tồn là cái phước báo của mình. Nếu quý vị bàn cái kế hoạch của vị, cuộc đời quý vị, xung quanh vợ quý vị, khi mà bà đi rồi mà làm gì bây giờ? Kiếm bà khác. Ông nói em phải kiếm người khác, mà kiếm hai người khác luôn nữa. Cái khổ mình như vậy đó. Ai thắc mắc gì không? Có ai có cái chuyện gì khổ sở mà muốn kể lại, kể lại cho quý vị đại chúng nghe không? Nghe bà kể tôi khóc. Khổ dễ sợ luôn. Phải không bác thân hương? Cái khổ mà bác, đời họ khổ dễ sợ mà không biết. À, khổ dễ sợ lắm. Cái thời của bác đó, khổ dễ sợ lắm. Phải không Trường? Phải không Trang? À, thời buổi này đàn ông khổ, đàn bà sướng. À, như vậy. À, thời buổi này bây giờ đàn ông là chấp trước, đàn bà là tàn nhẫn. Cái gì nghĩ lại cho coi, trong thâm tâm mình khi mình sống, khi nào mình cũng đầu tư hết. Chẳng hạn như cô kia đầu tư vào con. Cái cá nhân mình, người nào cũng đầu tư vào cái chuyện quan trọng nhất cuộc đời mình, right? Nhắc cái gì nghe, ok. Có những người mà không có con cái đó, mà chỉ đầu tư cho cháu với là với chắc mình thôi đó. Ok. Người Bồ Tát á, người ta đầu tư vào, người ta đầu tư vào cái Bồ Đề, tại vì họ biết trước sau họ cái đầu tư nó cũng có giá trị hết, không bao giờ mất hết. Thì hàng con cháu mình đó, khi mà nó lớn rồi, nó bắt đầu nó thích con gái rồi, nó bỏ mình nó đi, ok. Ai thắc mắc gì không? Mình làm gì để mình đầu tư vào Bồ Đề bây giờ? Làm sao mình đầu tư vào cái Bồ Đề bây giờ? Mình đầu tư Bồ Đề bằng cách mình tự hỏi mình, cuộc đời này mình còn cái cơ hội, mình biết cái khái niệm gọi là Bồ Đề đó. Nếu quý vị biết cái Bồ Đề đó là cái mình muốn tới, sự thật là như vậy này. Ngoài cái Bồ Đề ra không có cái gì mà quan trọng hơn quý vị có thể làm được hết. Thành ra Nếu quý vị tin rằng cái bồ đề là cái mục tiêu quan trọng, tối thượng, tối quan trọng của cuộc đời mình, thì mình tự hỏi lấy, mình đã làm cái gì cuộc đời này để mình có thể tới gần bồ đề hơn, và đời sau mình có thể tới gần bồ đề hơn. Đó. Bây giờ ông Gia Trăng hỏi tôi mới nói, thành thật nói cái vị nghe. Quý vị biết cái nào gần nhất bồ đề là gì không? Còn cá ông tí thôi. Quý vị có nhiều chuyện làm, có thể làm mà có thể giúp mình giác ngộ sớm hơn. Tại sao? Đây là lý do tại sao quý vị muốn tưởng niệm tới bồ đề. Tại vì bồ đề là cái sự hạnh phúc chân thật. Tại vì bất cứ cái gì nào khác ngoài cái bồ đề đó, đó không phải là cái hạnh phúc chân thật. Nói cái vị nghe chuyện này nữa nè. Okay. Cái bồ đề đó, cái bồ đề tôi đang nói này là cái bồ đề đó, nó có cái tầng lớp, nó không phải là Phật quả đâu, mà cái này là cái giác ngộ nó có nhiều cái tầng lớp, có nhiều cái trình độ khác nhau đó. Nếu quý vị đạt được cái bồ đề đó, quý vị thấy được, cái nếm được cái mùi vị của cái hạnh phúc đó, quý vị mới thích. Quý vị thấy được cái giác ngộ đó, nó thích thú dễ sợ. Bởi vì vậy các vị Bồ Tát mới luôn luôn có thể tưởng niệm được cái bồ đề. Tại cái bồ đề nữa nó tuyệt vời. Tại cái bồ đề này đó, cái giác ngộ này đó, nó tuyệt vời, nó bất khả tư nghị, không thể nào diễn tả nổi. Nó đặc biệt. Một khi cái vị có rồi đó, không bao giờ quên nó được. Okay, đừng nghĩ Bồ Tát là đi Âu xoay lưng là một cái là nói bồ đề, không có đâu. Không bao giờ quên được đó. Khi mà họ thấy được cái giác ngộ rồi, họ không bao giờ quên được cái đó. Cho đến khi quý vị mà đạt được á, cái bồ đề rồi á, ok, quý vị không biết được cái sự sung sướng thực sự nó ra sao. Tại vì á, trước khi quý vị đạt được cái bồ đề này á, cái giác ngộ này á, cái sướng của quý vị đó, nó bao giờ nó cũng xen kẽ với cái bất hạnh ở trong đó. À, như quý vị ăn no một cái rồi, ta chiều nó ửa hơi ra. Thành bây giờ sướng với là cái không sung sướng nó có chung với nhau hết. Thành cái giác ngộ đó, nó đặc biệt ở chỗ đó. Cái vì khi mà thưởng thức được cái giác ngộ nó tuyệt đối. Nó không có đối đãi. Cái giác ngộ nó có một thể thôi. Nó không có đối tượng. Ai thắc mắc gì không? Ai vẫn còn tỉnh nữa không? Làm sao mình trồng, mình đầu tư vào là bồ đề. Mình đầu tư vào bồ đề bằng cách là mình dùng hết tất cả cái khả năng của mình để mình càng ngày mình tới gần nó hơn. Bất cứ cái vị đầu tư vào cái gì vào bồ đề không bao giờ phí phạm nó hết. Cái vị mà đầu tư cho cháu mình đó, trước sau nó cũng bỏ mình nó đi. Tôi cảm đoan cái đó là chắc chắn, không cách nào cái gì chạy cái đó được hết. Ai thắc mắc gì không? 1473 nói về 28 cái lợi ích của tụng kinh Địa Tạng này. À, chư thánh tán thán. Phật với Bồ Tát của mười phương á, sẽ khen thưởng quý vị. Tại vì đã trồng cái phước báo thù thắng. Cái pháp mà Địa Tạng này, pháp môn Địa Tạng này là nó có nhiều cái thù thắng rất rất là tuyệt vời. Tại vì trong cái đài luận á, là cái luận mà cái phần mà nói về trí huệ, người có trí huệ biên ra, người trí huệ được cho những người có trí huệ, thì nói rằng những người Bồ Tát khi mà nghe tới những cái giáo lý mà bất khả tư nghị, khó mà tin được lắm, rất là thâm sâu, rất là khó hiểu về Phật giáo, thì họ hoàn toàn không có một cái nghi ngờ nào hết. Cái người Bồ Tát nghe Phật pháp á, tự động hoàn toàn không có cái nghi ngờ hết. Cái này cái đặc biệt của những ngài Bồ Tát đó, ngài nghe pháp á, nghe Phật pháp á, ngài không bao giờ nghi hết. Ai có ý kiến thắc mắc gì không? Cái Phật pháp cái gì đó, ở chỗ này là như vậy nè. Cái Phật pháp đó nó có nhiều cái tầng lớp lắm, có nhiều rất là thâm sâu. Thì ra cái Phật pháp đó, nó sâu dễ sợ lắm, rất là sâu. Cái cô này cô hỏi tại sao chữ tàu nó có cái chữ là tiết. Bắt bẻ tôi, bắt bẻ người tàu bắt bẻ mới khổ chứ. Nhưng người Việt Nam bắt bẻ mình còn bịp họ được. Thế vì tưởng nó pháp dễ hả? Mình dùng chữ tàu, vì người tàu hỏi mình cứng lưỡi luôn. Người nào hỏi là tại sao cái chữ nghi đó, chữ tàu có cái chữ hủy là hoài, hối có nghĩa là mình hối hận. Tại sao cái nghi mà có hối hận ở trong? Hỏi ác ôn dễ sợ, ác ôn côn lùi dễ cộng không? Có cái ai mà hỏi mà ác dữ vậy? Thì tôi mới nói là đây là cái chữ tàu bởi mình chế dễ sợ. Mình gì cho hỏi tôi mà tôi chế là ráng mà chịu. Tôi nói là cô có biết không? Cô tàu của người tàu cô không hiểu. Tôi theo cái người Việt tôi mà nghe chữ tàu này tôi có hiểu cách khác. Tôi nói đó, là cái chữ hủy đó, cái hối này không có nghĩa là mình hối hận. Hối này có nghĩa là mình không có đồng ý. Mình nghe cái âm thanh nhưng đều quan tâm mình đó, mình không đồng ý với cái lời nói. Ok, cô Hiền Nhã nghe đâu hiểu ý tôi nói gì không? Cái tâm mình đó, mình nghe mình không đồng ý với nó, chứ không phải mình hối hận. Thì chứ hối này có nghĩa là cái tâm mình nó bị choãng. Thế tôi xạo gì sợ không? Mà nó cũng tin như thường. Tại vì cái này tôi chế thôi, trong cái tập tôi hiểu ra theo cái tâm mình lúc mà quý vị mà nghi như bác mà nghi ngờ là cái tâm bác nó rung động, không có đồng ý, lắc nó đầu nó lắc cơ quậy, thấy không? Tại vì khi mà quý vị mà nghe mà quý vị không đồng ý là cái tâm quý vị nó lắc đầu, rồi cái đầu quý vị mới lắc sau. Tôi dạy tiếng tàu như vậy đó. Ai thắc mắc gì không? Quý vị nghe này, cái Phật pháp nó dễ sợ lắm. Cái Phật pháp nó có nhiều cái khía cạnh quá đấy. Cái vì từ nhìn phía đông tới nó khác, cái nhìn phía tây nó khác. Thì cái chuyện này mà tức cười lắm. Có một cái vị trưởng lão nó giàu có như vậy, rất là giàu có. Mời Phật tới để mà cúng dường. Hồi đó Phật đi đâu là có 1.200 vị, 1.255 vị tỳ kheo đi theo chung. Tại mời Phật đi ăn một cái là phải thiết cho túc 1.255 vị thôi. Ông này ông giàu lắm. Ông mướn đầu bếp về rồi làm cái tiệc ở nhà. Cúng xong rồi, chúng ăn xong rồi mới hỏi Phật. Nói bẩm Bích Thế Côn, còn có một câu hỏi. Cái thái độ em biết là không xong tới nơi rồi. Cái tụi nó ác ôn côn đồ gì cộng nó khác. Cái gì nghe mấy chuyện mà tôi nghe mấy chuyện tôi rợn tóc gáy. Tôi sợ mấy cái loại người đó. Ok, ông nói. Tôi sát sanh, tôi nấu, xong rồi con cúng lại cho Phật ăn. Cái tội là tội của Phật, chứ không phải tội của con. Phật ăn mà. Nó ác dễ sợ không? Mình nuốt cái xong rồi bây giờ móc hổ đâu. Mình đâu có móc hổng mình được. Làm gì bây giờ? Bây giờ mình biết đồ mình ăn nó là đồ thịt. Nó ác dễ sợ. À, mời Phật tới đàng hoàng theo đúng pháp, thỉnh pháp tới, mời Phật tới đem đồ ăn là cúng dân cúng dường đàng hoàng, cúng xong ăn hay xong rồi ngon lành no nê rồi ok đứng dậy cúng cái bao bì thơ đỏ đó, cái bao đỏ đỏ đó à, cúng mọi người. Tôi chế tí mày nói sao, nói là con sát sanh, nó giả mang như vậy, nó cho mình ăn thịt. Cúng dường như mình sau nói là cái này là nghiệp của cô, nghiệp của tôi, chứ không phải nghiệp của con. thầy nhận thầy không còn chối gì nữa. Ông đang nói chuyện trời dưới đất không? Tôi hỏi cô với tôi đó, mình tới người ta mời mình tới mà tới mà mình cúng dường như vậy, xong cho mình ăn thịt, xong nó ngày xong mình uống rượu, xong nó cái này lỗi của thầy, lỗi cô, phải lỗi của con. Mình nói gì bây giờ? Mình ăn no nê rồi, bụng nó còn nó ựa rồi. Hả? Mình chối chỗ nào? Cái gì nghĩ sao? Hả? Hiền nhã bây giờ sao bây giờ, làm sao bây giờ? Nó tới nó cho mình ăn thịt cầy đó. Giống như ra đi, cái này là bấn trước sách vợ nói chứ không phải được thật. Được thật biết trả lời Phật trả lời sao à, sao vậy? Không, cái này là chơi sóc mình. Nó cúng xong rồi nó cho mình ăn xong rồi nó chửi mình. À, thành tôi mà phàm phu, tôi nghe tôi sùng dễ sợ, tôi sùng máu, tôi sục muốn dồn cho nó một cái. Nó chửi mình quá đi, đúng không? Ai mà không giận được? Nó hại mình mà nó còn phản mình nữa. Một trò phản thầy. Sao? Không, thiệt ra là không hại được, tại vì mấy cái người này là họ biết trước hết rồi, mà sao có mặt Phật được. Mình làm như vậy để cho dạy và học cho nó thôi, chứ còn sao có mặt được. Vì cái người phàm phu mà muốn hại thánh nhân á, không cách nào hại được hết. Sự thật là vậy. Trong kinh Tứ Thập Nhị Chương nói đó, quý vị mà hại thánh nhân, cố ý mà hại thánh nhân, không khác gì ngưỡng mặt mà lên trời mà nhổ nước miếng á, nước miếng rớt lại nước mặt mình thôi. Không cách nào mà hại thánh nhân được hết. Hại thánh nhân họ chịu cái quả rất là khổ sở. Sao, có ngưng cái gì không? Yes. Trả lời cái gì nghe, ông hỏi tại sao mà nếu như mà không thể hại thánh nhân thì tại sao mới có những vị A-la-hán bị giết? Tôi nói tôi không chắc, tại vì hỏi mấy A-la-hán thì nó chắc ăn hơn. Tôi theo cách suy nghĩ của tôi ấy, người A-la-hán ấy, okay, là họ không có sợ bị giết. Đừng có hiểu lầm giữa cái giết với hại. Cái người phàm phu mình thấy bị giết ấy, mình nghĩ là bị hại. Người A-la-hán đâu có nghĩ là bị hại đâu. Okay. Cái hại nó có ý nghĩa, cái hại nghĩa là mình bị thiệt thòi. Okay. Người A-la-hán đâu có thấy thiệt thòi gì đâu. Ông đâu có màng đâu, đâu có lỗi gì đâu, ông thấy lỗi gì đâu. Mình sợ mình bị hại, tại mình nghĩ là mình bị thiệt thòi. Ông Mục Kiên Liên khi mà ngài mà quyết định mà để chết như vậy, ngài đâu thấy thiệt thòi gì đâu, tại đâu có bị hại đâu. Tại nó cái chữ giết với hại nó khác, ý nghĩa nó khác nhau. Cái người thường mình nghĩ là mình bị giết tức là mình bị thiệt thòi, còn cái người A-la-hán ta nhìn bị giết là không có thiệt thòi hết đó. Chuyện thông thường đó, không có sợ nhé. Ok, hiểu lầm thôi. Ok, có gì khác nữa không? Cái phần này nó quan trọng. Cái Phật pháp mình nó rất là thâm sâu. Trở về cái ví dụ, cái Phật pháp nó có nhiều cái khía cạnh khác nhau. Thành ra tùy cái hướng mình đến, mình khó mình nhận ra lắm. Thấy một cái pháp như vậy đó, một cái Phật pháp như một cái giáo như vậy, nó có nhiều cái khía cạnh khác nhau, nhiều khi nó tương phản nhau nữa. Cái này cái quan niệm rất quan trọng. Đó. Cái chuyện nó quan trọng là cái chúng sanh chúng ta, phàm phu chúng ta rất chấp tướng. Cái bên ngoài đó làm chúng ta hiểu lầm. Ngài cái chuyện, cái câu chuyện, cái ví dụ hồi nãy là vị Phật với các ngài A-la-hán đó, họ đều ăn thịt của ông trưởng giả đấy. Có nghĩa là họ đang phạm cái giới, phạm giới trai giới. Tại sao quý vị nói là người thường mà sao quý vị không thể nói là người có ai dám nói mà họ là không phạm giới đâu? Họ răng răng ăn thịt sao không phạm giới được? Cái người thường phạm phu chỉ thấy được cái tướng thôi, cái tướng là người này ăn thịt, không thấy được cái tâm của cái người này. Quý vị không có phạm giới, trừ phi quý vị cố ý phạm giới mới gọi là phạm giới. Còn nếu mà không biết thì không phải phạm giới. Một cái bước khác nữa, cái người giảng thêm quý vị rõ hơn nữa, cái người phàm phu, cái vị trưởng giả vẫn còn thấy thịt với là rau. Ngược lại cái vị A-la-hán, cái vị Phật, họ không còn thấy thịt, không còn thấy rau nữa. Họ thấy thịt với rau chỉ là một thôi. Họ nếu ăn cơm hoặc là ăn bún hoặc là rau hoặc là thịt thì họ cũng là một thôi, họ không khác gì hết. Tôi đang nhắc quý vị cái chuyện này, xin yêu cầu quý vị đừng có lật tật vậy về nhà mà nói thôi từ đời về sau con ăn chay, không ăn chay nữa, con ăn mặn thôi. Tại thầy mới nói là ăn mặn với chay nó không khác nhau gì hết đó. Là như vậy là không đúng, trừ phi quý vị theo cái tụi ma quỷ thôi. Ok, quý vị chịu khó ăn chay thời gian đi, cho tới trình độ nào mà không còn, tới ngày nào đó mới hiểu được mới thiệt rồi, không thấy còn chay, không còn thấy thịt nữa, thứ đó mới ăn thịt được. Chứ còn lúc này khoan ăn thịt cái đó. Ai coi kiên thắc mắc gì không? Nếu quý vị không có hỏi gì hết, mình sẽ làm xong cái tâm này, mình sẽ đi. Thông minh và lợi căn. Vừa thông minh, vừa trí nhớ rất là tốt và rất là có trí huệ. Mắt rất là sáng, không cần mang kính, nhìn rất là xa, giống như mắt dừa hâu vậy. Cái tai rất là thính, lục căn đều rất là bén nhạy và sắc sảo. Ai thắc mắc gì không? Nếu mà quý vị không có thắc mắc gì thì mình ngừng lại đây buổi sớm tí xíu đi, tại vì mình không muốn tới trễ làm người ta phiền não.